7. Chúng tôi đã không đem theo củ nã gì khi nghĩ sẽ phải bỏ trốn. Vì thế, chúng tôi rất phấn khích khi thu dọn các giỏ hành lý. Anh Nanko chạy ngược chạy xuôi qua các ngôi nhà, thúc giục chúng tôi phải nhanh lên. Gió lớn lên rồi. Anh hét lên. Con tàu sẽ bỏ các người lại mất thôi. Tôi bỏ đầy hai giỏ những thứ mà tôi muốn đem theo. 3 cây kim xịn bằng xương cá voi, 1 cái dùi để đục lỗ, 1 con dao ngon lành bằng đá để lột da, 2 cái nồi để nấu thức ăn và 1 cái hộp nhỏ bằng vỏ sò đựng rất nhiều hoa tai. Chị Yulep mang theo 2 hộp đựng bông tai vì chị ấy điệu đà hơn tôi. Và khi chị bỏ chúng vào trong giỏ, chị vẽ một đường mảnh bằng đất sét màu xanh ngang qua mũi và xương gò má. Dấu hiệu này để chứng tỏ rằng chị chưa lập gia đình. Nanko hét lên, con tàu đi rồi. Chị Yulep hét lại, nếu nó đi, nó sẽ trở lại sau khi bão tan. Chị tôi yêu Nanko, nhưng chị khóa chọc ghẹo anh ấy. Rồi chị nói, những người đàn ông khác sẽ đến đảo. Họ sẽ đẹp trai và dũng cảm hơn nhiều so với những kẻ đã bỏ đi. Em thuộc đám phụ nữ xấu xí, sẽ khiến bọn họ phát hoảng và khăn gói bỏ chạy khỏi đây sớm. Gió thổi dữ dội thành từng cơn lúc chúng tôi rời khỏi làng. Thổi cát lên rác mặt chúng tôi. Ramo lò cò tuốt phía trước mang theo một trong số mấy cái giỏ của chúng tôi. Nhưng được một đoạn dài, thằng bé lại chạy ngược lại và nói rằng quên đem theo ngọn lao chăm cá. Nanko đang đứng trên vách đá ra hiệu cho chúng tôi đi nhanh lên. Vì thế, chúng tôi không đồng ý cho nó chạy về lấy. Con tàu neo phía bên ngoài xa vịnh và Nanko nói rằng nó không thể đến gần bờ hơn vì sóng cao. Chúng vỗ vào những phiến đá ầm ầm như tiếng sấm sét. Khoảng bờ biển tôi có thể nhìn thấy được đầy bọt trắng xóa. 2 con thuyền được kéo lên bờ. Có 4 người da trắng đứng bên cạnh khi chúng tôi ra khỏi đường mòn. Một trong số đó vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi đi nhanh hơn. Ông ta nói bằng thứ ngôn ngữ chúng tôi không thể hiểu được. Những người đàn ông trong bộ tộc chúng tôi, trường Nanko và tù trưởng Matasap đều đã lên tàu. Anh Nanko nói ra mô em tôi cũng đã ở đó. Thằng bé đã vọt lên trước sau khi nghe tôi bảo rằng nó không thể quay lại để lấy ngọn lao. Nanko bảo rằng nó đã nhảy lên con thuyền đầu tiên rời đảo. Ông Matasap chia phụ nữ làm 2 nhóm. Sau đó, thuyền được đẩy ra biển và trong lúc thuyền còn chồng chành, chúng tôi ráng sức leo vào. Trên vịnh đã khuất gió phần nào. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa lướt qua con đường giữa các tảng đá và hướng ra biển, những cơn sóng lớn ập lên người chúng tôi. Hỗn loạn lên hết, mấy ông da trắng hét ầm lên. Con thuyền lắc mạnh đến nỗi mới đó còn thấy con tàu thoát cái đã mất hút. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã được con tàu và xoay sở lên được bon tàu. Con tàu rộng vô cùng, rộng gấp nhiều lần so với những chiếc xuồng lớn nhất của chúng tôi. Nó có 2 cột buồm cao. Giữa 2 cột buồm có một thanh niên với đôi mắt xanh và bộ râu đen nhánh. Anh ta là thủ lĩnh của nhóm người da trắng. Bởi vì anh ta vừa thét lệnh là họ nhanh chóng tuân theo. Những cánh buồm dương cao trên 2 cột buồm và 2 người đàn ông bắt đầu cuộn dây neo lên. Tôi gọi em trai tôi, biết rằng cu cậu rất tò mò và chắc là đang ở chỗ những người đàn ông đang làm việc. Gió lớn ép tiếng tôi và không nghe tiếng nó trả lời gì. Bon tàu chật ních người đến nỗi rất khó di chuyển. Nhưng tôi lách từ đầu này đến đầu kia và gọi tên nó. Vẫn không nghe tiếng đáp lại. Chẳng có ai nhìn thấy nó. Cuối cùng tôi tìm thấy Nanko. Tôi cuống cuồng vì sợ hãi hét lên. Em của tôi đâu? Anh ta lặp lại điều đã nói với tôi khi còn ở trên bờ. Nhưng trong lúc anh ấy nói, chị Yulep đứng bên cạnh lại chỉ tay về hướng hòn đảo. Phía ấy có một người đang chạy dọc theo mỏm đá. Cây lao chăm cá giơ cao trên đầu, đó chính là Ramo. Bươm đã căng gió và con tàu đang dần dần lướt ra xa. Mọi người đều nhìn về hướng mỏm đá, kể cả những người da trắng. Tôi chạy đến chỗ một người trong bọn họ và chỉ, nhưng anh ta lắc đầu rồi quay lưng lại với tôi. Con tàu bắt đầu chạy nhanh hơn. Mất tự chủ, tôi lại thét lên. Tù trưởng Metasap giữ chặt tay tôi. Chúng ta không thể đợi Ramo được. Nếu làm thế, con tàu sẽ va vào vải đá. Chúng ta phải đợi thôi. Một ngày nào đó, con tàu sẽ trở lại đón nó. Ông Matasap nói, nó sẽ an toàn mà, Nó có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Không! Tôi gào lên. Gương mặt ông Matasap đanh lại. Ông ấy không thèm nghe nữa. Tôi lại gào lên. Những tiếng gào của tôi mất hút trong tiếng gió hú. Mọi người xúm lại xung quanh tôi, lặp lại những điều ông Matasap đã nói. Thế nhưng tôi không thấy được an ủi chút nào. Không thấy ra mô trên mỏm đá nữa, và tôi biết rằng lúc này nó đang chạy theo đường mòn ra bờ biển. Con tàu bắt đầu vòng qua thảm tảo và tôi đinh ninh rằng nó sẽ quay lại bờ. Tôi nín thở, chờ đợi. Nhưng rồi nó từ từ đổi hướng, nhắm thẳng về hướng đông. Ngay lúc đó, tôi băng qua bon tàu và nhào xuống biển, mặc kệ những đôi tay cố gắng níu tôi lại. Một con sóng đổ ập lên đầu tôi, rồi tôi cứ chìm xuống và chìm xuống cho đến khi tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Khi tôi trồi lên được thì con tàu đã đi xa rồi. Chỉ còn những cánh buồm hiện ra qua những bọt nước. Tôi vẫn còn giữ cái giỏ đựng đồ đạc của tôi. Nhưng nó nặng quá và tôi biết rằng tôi không thể vừa bơi vừa ôm nó được. Thả cho cái giỏ tự chìm, tôi bắt đầu bơi vào bờ. Tôi hầu như chẳng thấy hai tảng đá chắn hai bên lối vào vịnh san hô. Nhưng tôi không sợ. Tôi đã nhiều lần bơi xa hơn thế này. Chỉ là chưa bơi trong bão thôi. Trong lúc bơi, tôi cứ nghĩ lui, nghĩ tới rằng sẽ phạt ra mô thế nào khi tôi vào được bờ. Nhưng khi tôi cảm nhận được cái cát dưới chân và nhìn thấy nó đứng ở đầu sóng, tay cầm ngọn lao và nhìn ra biển với vẻ tuyệt vọng, tôi quên hết những điều tôi đã dự định. Thay vào đó, tôi quỳ xuống và ôm chầm lấy nó. Con tàu đã mất dạng. Ramo hỏi, mắt nó ngấn lệ. Khi nào thì nó sẽ quay lại hả chị? Tôi đáp, sớm thôi mà. Điều duy nhất làm tôi bực là cái váy làm bằng sợi cây ngọc giá của tôi. Tôi đã may nó rất lâu và rất tỉ mỉ. Giờ thì đã xong rồi. 8. Gió lớn lên khi chúng tôi đi ngược lại con đường mòn. Thổi cát bay mù mịt, khoảng đất bằng. Quấn giữa chân chúng tôi và làm chúng tôi không thấy trời đâu. Vì không thể quay lại được, chúng tôi đành phải trú tạm giữa mấy tảng đá. Chúng tôi ở đó cho đến khi đêm xuống. Rồi gió lặng dần và mặt trăng hiện ra. Thế là chúng tôi nương theo ánh trăng mà trở về làng. Trong ánh sáng sắc lạnh, những túp lều trông như những bóng ma. Khi đến gần, tôi nghe có như tiếng ai đó đang chạy. Tôi tưởng tiếng gió, nhưng khi đến gần hơn, chúng tôi nhìn thấy hàng tá chó hoang đang nhốn nháo sục sạo qua những túp lều. Chúng chạy khỏi chúng tôi, vừa bỏ đi, vừa gầm gừ. Bài này chắc đã lẻn vào làng ngay sau khi cả làng đi khỏi, nhưng vì chúng đã ngốn sạch mớ bào ngư mà chúng tôi bỏ lại. Chúng tản đi khắp nơi lùng sục thức ăn, vì thế mà Ramo và tôi phải bỏ nhiều công lắm mới kiếm được đủ thức ăn cho buổi tối. Trong lúc chúng tôi ngồi ăn bên cạnh một đống lửa nhỏ, tôi nghe tiếng chó tru ở ngọn đồi không xa lắm, và suốt đêm, tiếng hú của chúng cứ theo gió mà bay đến tai tôi. Nhưng khi mặt trời vừa lên và lúc tôi chui ra khỏi liều, thì bầy chó đã rút về hang của chúng ở phía bắc hòn đảo, một trong hốc núi lớn. Hôm đó, chúng tôi bỏ cả ngày để kiếm thức ăn. Gió vẫn thổi và sóng ập vào bờ nên chúng tôi không thể ra được các phiến đá. Tôi nhặt trứng mòng biển trên vách núi, còn Ramo đâm được một sâu cá nhỏ ở vũng nước. Nó mang cá về nhà, sải bước hết sức tự hào với sâu cá trên lưng. Em tôi cảm thấy rằng bằng cách này nó có thể chuộc lỗi cho rắc rối mà nó đã gây ra. Cùng với mớ hạt tôi nhặt được trong một hẻm núi, chúng tôi có một bữa ăn thịnh soạn. Dù tôi phải nấu ăn trên một hòn đá lởm. Mấy cái chén của tôi đã nằm dưới đáy biển. Đêm ấy, lũ chó hoang lại mò đến, bị mùi cá thu hút. Chúng ngồi ở trên đồi, hết sủa rồi lại gầm gừ, chẳng cáu nhau. Tôi có thể nhìn thấy ánh lửa lấp lánh trong mắt chúng. Và chúng bỏ đi lúc bình minh lên. Hôm sau, biển lặng và chúng tôi có thể kiếm bào ngư ở giữa các khe đá. Chúng tôi đang một cái giỏ thô bằng tảo biển và nhặt đầy giỏ thức ăn trước khi mặt trời lên quá đỉnh đầu. Trên đường về nhà, khi hai đứa đang khiêng giỏ bào ngư, Ramo và tôi dừng lại trên một mỏm đá. Không khí rất dễ chịu và chúng tôi có thể nhìn tuốt ra ngoài khơi theo hướng mà con tàu đã đi. Ramo hỏi, hôm nay nó có trở lại không nhỉ? Tôi trả lời, dù tôi không nghĩ thế. Có thể, chắc là sau nhiều lần mặt trời lên xuống nữa nó mới đến, vì đất nước ấy ở xa tích mà. Ramo ngước nhìn tôi, đôi mắt đen của nó lấp lánh, rồi nó nói, nó không quay lại nữa cũng chẳng sao. Tôi hỏi, sao em nói vậy? Ramo suy nghĩ, lấy đầu lao xoáy một cái lỗ dưới đất. Tôi hỏi lại, sao thế em? Vì em thích ở đây với chị. Nó nói, em thích hơn hồi có mọi người ở đây. Ngày mai, em sẽ đi đến chỗ giấu xuồng và đem một cái về vịnh san hô. Tụi mình sẽ dùng nó để đi câu cá và đi ngó ngang quanh đảo. Chúng nặng lắm đó. Em có đẩy chúng xuống nước được không đó? Chị sẽ thấy. Ramo ưỡn ngực ra. Cổ nó đeo một sợi dây kết bằng răng voi biển mà ai đó đã để lại. Sợi dây quá lớn so với em và mấy cái răng đã bể. Chúng kêu lách cách khi nó thọc ngọn lao xuống giữa chúng tôi. Nó nói, chị quên em là con trai của Choix à? Tôi trả lời, chị không có quên, nhưng em còn là một cậu nhóc. Sẽ có ngày em cao lớn và khỏe mạnh, rồi em sẽ đóng một cái xuồng lớn. Em là con trai của Choix. Nó lặp lại, và trong lúc nói vậy, đôi mắt nó bỗng mở to. Em là con trai của cha, và vì ông đã chết, nên em sẽ kế thừa vị trí của ông ấy. Bây giờ, em là tù trưởng của Halaset. Mọi ước muốn của em phải được phục tùng. Nhưng trước hết, em phải là đàn ông đã. Vì thế, theo phong tục, chị phải đánh em bằng cây tầm ma và cột em vào ổ kiến lửa. Ramo tái mặt. Nó đã nhìn thấy và nhớ những nghi thức đánh dấu sự trưởng thành trong bộ tộc của chúng tôi. Tôi vội nói, vì không có người đàn ông nào để cử hành nghi thức, nên có lẽ em sẽ không phải chịu đựng cái tầm ma và kiến đâu, tù trưởng Ramo à. Không biết cái tên đó có hợp với em không nữa. Ramo nhoẻn miệng cười, rồi nó phóng ngọn lao vào một con mòng biển đang bay ngang qua đó. Em nghĩ, một cái tên gì đó sẽ hay hơn đây. Tôi nhìn em chạy đi lấy ngọn lao, một cậu nhóc chân tay mảnh khảnh như mấy cái que, đeo một sau to những cái răng voi biển. Bây giờ, nó đã trở thành tù trưởng Halaset, rồi tôi sẽ gặp nhiều phiền toái hơn với nó. Nhưng tôi lại muốn chạy theo và ôm nó trong vòng tay của mình. Khi nó quay lại, em đã nghĩ ra một cái tên. Tôi trịnh trọng hỏi, là gì vậy? Là tù trưởng Taniosilobai. Hay à, tên đó dài quá và khó nhớ nữa. Chị sẽ nhớ nhanh thôi, tù trưởng Taniosilobai nói. Tôi không hề có ý định để tù trưởng này đi một mình đến nơi giấu mấy cái xuồng. Nhưng sáng hôm sau khi tôi thức dậy, Ramo đã không còn ở trong lều. Nó cũng không có ở ngoài. Và rồi tôi biết rằng nó đã thức dậy lúc trời còn tù mù và đi một mình. Tôi phát hoảng. Tôi nghĩ mọi điều có thể xảy ra đến với nó. Trước đây, có lần nó leo xuống sợi dây bằng tả một lần rồi. Nhưng nó sẽ khó mà đẩy được ngay những cái xuồng nhỏ nhất ra khỏi các hốc đá. Và nếu nó quả có thể đưa một chiếc ra ngoài mà không bị thương, liệu nó có thể chèo qua những cái hố cát nơi thủy triều chảy xiết không? Nghĩ về những nguy hiểm đó, tôi khởi sự đi tìm nó. Đi trên con đường mòn chưa được bao xa, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có nên không cho nó leo lên một mỏm đá một mình không? Chẳng có cách nào biết được khi nào thì con tàu sẽ quay lại đón chúng tôi. Từ giờ đến lúc đó thì chúng tôi chỉ có một mình trên đảo. Và vì thế, Ramo sẽ phải trưởng thành sớm hơn so với khi chúng tôi ở cùng mọi người. Vì tôi sẽ cần nó giúp đỡ, cách này hay cách khác. Tự nhiên, tôi xoay lại và đi ra vịnh san hô. Nếu Ramo có thể đẩy xuồng xuống nước và vượt qua được các cơn thủy triều ùa lên những hố cát, thì nó sẽ đến được cảng khi mặt trời lên cao. Tôi sẽ đợi ở trên bờ, vì chuyến hải trình còn gì là thú vị nữa nếu không có ai ở đó để chào mừng nó. Tôi thôi nghĩ về Ramo trong lúc tôi tìm sò giữa những tảng đá. Tôi nghĩ về những thức ăn khi chúng tôi cần phải có và cách tốt nhất để bảo vệ nó ra khỏi lũ chó hoang khi chúng tôi không có ở trong làng. Tôi cũng nghĩ về những con tàu. Tôi cố gắng nhớ lại điều mà ông Ta Sáp đã nói với tôi. Lần đầu tiên, tôi bắt đầu nghi ngờ về việc con tàu sẽ trở lại. Tôi nghĩ về điều này khi nhặt ốc từ các khe đá. Rồi tôi dừng lại, lo sợ nhìn ra khơi vắng, trải dài quá tầm mắt của tôi. Mặt trời đã lên cao hơn. Vẫn chẳng có dấu hiệu nào của Ramo. Tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Chợ thức ăn đã đầy và tôi mang lên bãi đất bằng. Từ đây, tôi nhìn xuống cảng và nhìn xa ra hơn, thân theo dọc bờ biển đến bụi đất nhô ra ngoài biển như một cái lưỡi câu. Tôi nhìn thấy những con sóng nhỏ bò lên cát và những gợt bọn nhấp nhô theo chiều sóng. Tôi ngồi đợi trên bãi đất bằng cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu. Rồi tôi vội vã quay về làng, hy vọng Ramo có thể đã trở về trong lúc tôi đi vắng, nhưng trong liều trống không. Tôi vội đào một cái hố để đặt giỏ sò vào, lăn một hòn đá nặng đặt mẹ miệng hố để tránh lũ chó hoang, rồi hướng về phía nam hòn đảo mà bước. Có hai con đường dẫn đến đó, mỗi đường nằm trên một đụng cát dài. Không thấy Ramo trên con đường đang đi, nghĩ rằng nó đã trở về theo đường bên kia, tôi vừa chạy vừa gọi tên nó. Không có lời nào đáp lại, nhưng phía xa xa, tôi nghe thấy có tiếng chó sủa. Tiếng sủa to dần, cho đến khi đến gần mỏm đá. Nó nhỏ dần, rồi lại bắt đầu sau một chốc yên ắng. Tiếng sủa phát ra từ phía đối diện mấy đụng cát, và tôi bèn rời khỏi đường mòn để leo qua đỉnh đụng cát. Phía trước đụng cát một khoảng ngắn, gần mỏm đá, tôi nhìn thấy một bầy chó hoang. Chúng rất nhiều và đang di chuyển thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là Ramo. Em nằm ngửa và cổ họng có một vết thương sâu. Em bất động. Khi đỡ Ramo lên, tôi biết em đã chết. Có nhiều vết cắn khá trên cơ thể em nữa. Ác hẳn là em trai tôi đã chết khá lâu và theo vết chân còn in trên mặt đất, tôi biết rằng Ramo chưa đến được vách đá. Có hai con chó nằm cách đó không xa. Trên hông của một con còn gặm ngọn leo đã gãy của em. Tôi bế Ramo lên, bước mãi, đến khi đêm xuống mới về tới làng. Lũ chó theo tôi suốt đường đi, nhưng khi tôi đặt em xuống trong liều và quay ra với một cây gậy trong tay, chúng bỏ chạy đến một ngọn đồi thấp. Đầu đàn là một con chó xám to với bộ lông xoắn dài và đôi mắt vàng, và nó bỏ đi sau cùng. Trời tối dần, nhưng tôi đi theo chúng đến ngọn đồi. Chúng từ từ rút lui trước mặt tôi, không sủa tiếng nào. Tôi băng theo chúng qua hai ngọn đồi và một thung lũng nhỏ đến ngọn đồi thứ ba. Bề mặt của ngọn đồi này là một bờ đá. Một đầu của gờ đá có một cái hang và lũ chó đi vào hang từng con một. Miệng hang quá rộng và cao nên không thể dùng đá lấp kín được. Tôi gom một mớ bụi cây và đốt lên, nghĩ rằng tôi sẽ đẩy được vào hang. Tôi sẽ đốt lửa cả đêm và đẩy vào sâu dần. Nhưng ở đó không đủ cây để tôi làm được điều đó. Khi mặt trăng ló dạng, tôi rời khỏi cái hang, băng qua thung lũng và ngược qua ba ngọn đồi để về nhà. Đêm đó, tôi thức trắng đêm cạnh thi thể của em trai tôi. Tôi thề rằng sẽ có ngày tôi quay lại và giết hết lũ chó hoang trong hang kia. Tôi sẽ giết hết. Tôi nghĩ sẽ làm điều đó như thế nào. Nhưng tôi nghĩ nhiều nhất là về em trai Ramo của tôi.